Chiếc thuyền của ba phụ nữ Việt Nam dự tính vượt biên tới Úc lần thứ nhì đã bị chết máy. Cả đoàn 18 người đã bị bắt giữ ở Indonesia. Từ Indonesia, bà Trần Thị Lụa cho VOA biết tàu đã chết máy gần 10 giờ đồng hồ trước khi bị cảnh sát Indonesia câu lưu vào lúc 17 giờ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 2.
Dạ, em bị ghe bị chết máy á. Tôi đang ở tại Kalakarta ở Indo. Thuyền thì họ đưa vô trong bờ đây rồi. Dạ, 18 người. Yeah. Và 4 người lớn, 12 đứa con nít. Đứa trẻ em á, với người dưới 18 tuổi á.
Theo chị Lụa, khi chính quyền Indonesia bắt giữ đoàn của chị, họ cho biết sẽ gửi trả đoàn về Việt Nam. Nhưng sau khi chị trình bày rằng chị đã chạy trốn khỏi tù án ở Việt Nam do lần vượt biên trước, thì chính quyền Indonesia cho biết họ sẽ xem xét trường hợp của chị.
Dạ, thì khi mà họ nói là họ sẽ đưa chúng em về Việt Nam, nhưng mà chúng em nói đưa hình với lại đưa giấy tờ của em ở tù á, với chị cô Loan ở tù á, với lại hình ở tù, với lại hình mà đi ra tòa bằng công an tụi em á, thì em mới nói là nếu mà đưa về Việt Nam là tụi em bị ở tù. Bây giờ tụi em đang ở tù, bây giờ phải cái ở tù có ăn, ở tù là tụi em nó không có ở được nổi, tại vì cái tù ăn của Việt Nam nó rất quá ác độc với em cũng có ở 3 tháng rồi đó, em biết rồi. Bây giờ em sợ quá, em hay bỏ nước ra đi. Thì nó nói no, nó nói là nó không có về Việt Nam nữa, mà không biết làm sao đây.
Chị Lụa yêu cầu các tổ chức quốc tế giúp đỡ để tất cả những người vượt biên trong đoàn được sang Úc hoặc đưa đến một nước thứ ba.
Có thì cũng có bên nhân quyền của Úc á, thì cũng có Ngọc Nhi á, cũng giúp đỡ. Rồi nói là để tụi em thử tình hình như thế nào thì để giúp đỡ cho các nhân quyền với các đài lên đài báo chí á, cho tụi em đi nước thứ ba không được, chứ đừng có bắt. Đừng nói cho cả tụi em về Việt Nam, nếu mà em mà về Việt Nam là em ở thuyền chết luôn.
Chị Lùa cho biết thuyền của chị chết máy và bị va vào đá, sau đó được người dân và cảnh sát ra cứu và đưa vào bờ. Chị Trần Thị Lùa là một trong ba người phụ nữ mà VOA đã đưa tin ngay khi họ từ Bình Thuận tìm đường vượt biên sang Úc lần thứ nhì vào ngày 31 tháng 1, tức là ngày mùng 4 Tết Đinh Dậu. Hai phụ nữ còn lại là bà Trần Thị Thanh Loan và Trần Thị Phúc. Ba người phụ nữ này trước đây đã vượt biên sang Úc và bị trục xuất về Việt Nam vào năm 2015. Giờ đang trên đường vượt biên lần nữa thì bị bắt giữ ở Indonesia.
Hàng năm cứ đúng dịp xuân về, sau 3 ngày Tết, người đồng bào thiểu số các tỉnh Đông Bắc từ Bắc Cạn đến Cao Bằng, Lạng Sơn lại bắt đầu ngày hội mùa. Có thể nói rằng hiếm có nơi nào lại có nhiều hội mùa như các tỉnh Đông Bắc. Từ việc cầu nguyện cho mùa màng tốt tươi, cầu nguyện sức khỏe, tưởng nhớ đến các bậc tổ tiên đã lập bạn, lập buông, cho đến cầu con cái sớm dựng vợ gả chồng, cầu may mắn, bình an, cầu cho rừng thêm tươi tốt. Dường như mọi lời cầu nguyện của đồng bào Tày, Nùng, Thái, Giao, Mông được ký thác qua hội làng, hội buông và qua tiếng trống mẹ xua đuổi tà ma, kêu gọi thần linh lắng nghe và cứu giúp dân bản. Chị Yến, dân tộc Nùng ở Cao Bằng chia sẻ.
Trên miền núi này á, phải 17 hội đấy nhỉ?
Ngày nào cũng có hội.
Ngày nào cũng hội, từ ngày mùng 4 tổ đi đến ngày 28, 27 là 14 hội.
Hết tháng riêng ấy. Tháng 8, 2 nhỉ?
Từ ngày mùng 4 tổ đi đã có hội rồi. Mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, 20 này.
Chị Trinh, dân tộc Tài ở Cao Bằng cho hay.
Ăn Tết xong rồi nhưng bây giờ mình lại nghỉ Tết. Thì nó có nhiều hội này thôi mà.
Mặc dù đang là mùa giáp hạt, thiếu gạo, thiếu ngô và sắn, nhưng dường như không ai bỏ qua hội mùa. Hầu hết người dân trong làng đều dắt díu nhau ra khoảng đất trống giữa làng để ăn mừng, để say khước theo nhịp trống thiêng, tiếng cười nói và lời chúc mừng đầu năm làm cho không khí hội mùa thêm phần sinh động. Và đây cũng là lúc mà hầu hết các loại hàng hóa Trung Quốc như nem, chả, thịt lợn siêu nạc, xúc xích được các nhà buôn Việt Nam mời chào bà con đi chơi hội với giá cả rẻ bèo, hợp với túi tiền eo hẹp của dân làng. Chị Yến, dân tộc Nùng ở Cao Bằng cho hay.
Ai có đồng ra đồng, ai có ruộng ra ruộng, ai không có thì đi làm, buôn bán, làm ăn xa.
Cách nơi lễ hội không xa là bản làng của người Tày, Nùng, Thái, Giao, Mông. Có một điểm đặc biệt ở Đông Bắc là hầu hết các dân tộc thiểu số đều sống chung trong một bản làng. Hiếm có sự phân biệt về địa giới giữa dân tộc Mông với Thái hoặc Tày với Nùng. Điều này khác xa với các bản làng mang tính bộ tộc riêng biệt ở Tây Bắc. Chị Thái, dân tộc Giao ở Cao Bằng chia sẻ.
Tộc Giao,
đi mua về thì mỗi ngày bán được lái khoảng tầm ngày 50 ngày 30 thì không được lái nhiều mấy, không được nhiều mấy.
Một trưởng thôn, chủ máy gạo người dân tộc Thái ở Bắc Cạn chia sẻ.
Chuyện này chỉ có đa số là chủ ngô. Chủ ngô muốn ăn gạo ăn đó thì lấy ngô đi bán, đi mua ở dưới kia, về.
Núi rừng ngày càng trơ khô, thiếu sinh khí bởi nạn lâm tặc. Rừng trồng của bà con đồng bào thiểu số cũng không còn nhiều và rộng như trước đây. Chưa bao giờ hết thiếu lương thực vào mùa giáp hạt. Điều này giống như một định mệnh buồn của đồng bào thiểu số bởi những mảnh ruộng bậc thang lẻ tẻ trong các khu rừng, trồng trọt dựa vào nước trời không cứu được người dân khỏi tình trạng thiếu, đói. Mỗi khi xuân về, các hội mùa lại mọc ra như nấm khắp núi rừng Đông Bắc. Và đây cũng là thời gian đồng bào thiểu số nghèo khổ, chạm đến các loại thực phẩm giá rẻ bèo có xuất xứ Trung Quốc nhiều nhất. Nhưng dù đói, dù nghèo và thiếu thốn mọi bề, đồng bào dân tộc miền núi vẫn cứ vui hội để cầu nguyện cho cây đâm hoa kết trái, mùa màng bội thu, ngô khoai đầy sân, đầy nương và trái ngọt. Nhưng cũng theo một người cao niên ở đây, có vẻ như hội mùa ngày càng trở nên trống rỗng và không còn là hội mùa của đồng bào. Hỏi vì sao thì ông không trả lời được.